Thưa Thầy, Đạo Phật nói là Bồ Tể buông gia thành Phật. Theo tên ước của Thiên Chúa Giáo, tên trộm đà bị đóng đinh trên thập tự giá cạnh Chúa Giêsu vào giây phút cuối cùng đã tức tâm là được lên thẳng lên thiên đàng. Như vậy, yếu tố nào giúp cho tên trộm suốt đời gian ác khỏi trả quả ở ngõ ngục? Thưa Thầy.
Có ác ý mưu lợi cho cá nhân, đó là ác ý. Vì đã chúng xây dựng cho chúng thì kêu bằng chánh khí. Hai cái người đời nhìn thấy ác nhưng là khác nhau. Cho nên quan thánh lúc bị chặt đầu, máu phun lên trời luôn. Vì ý chí chánh nghĩa của Ngài không bao giờ có dứt đoạn được. Cho nên người ta thờ quan thánh từ ngày nay. Ngày nay Ngài cũng là Phật và làm Phật.
Cảm ơn Thầy. Dạ, thưa Thầy, nghe nói thường thường người ta nói ví dụ mình buông giao đồ tể thì mình sẽ được thành Phật. Nhưng trong khoảng thời gian buông giao đồ tể rồi cho tới thành Phật, mình cần phải khắc phục những cái gì và bước qua những giai đoạn nào?
Thu cái tâm. Buông giao đồ tể cũng do cái tâm. Tâm mình dứt khoát là đi nhanh thôi. Dứt khoát mới buông giao đồ tể, mà trong này mình không nắm cái dao mà tâm mình còn giận nó còn hơn cái búa nữa. Không được. Cho nên người tu không được giận ai hết. Tìm hiểu cái nguyên lý của sự việc đó mà cảm thông. Không nên giận ai hết. Chứ nhiều người nếu buông giao đồ tể tu thì tôi không làm ăn này kia, tôi chuyên tu thiện, nhưng mà tâm tôi còn ghét người ta, giận người ta làm sao tôi đi được. Tôi phải dứt khoát với cái tâm đậm ngọt, tiến về cái tâm thanh tịnh mới được.
Cái người từ bi á, thì thấy cái gì cũng thương hay sao này?
Từ bi không phải thấy gì thương, nó sáng suốt. Nhưng những người đó rồi nó dũng rồi, nó bây giờ nó nghĩ về chuyện tu rồi, nó hướng thượng, thì cái tâm nó còn tốt hơn những người tu. Bởi vì nó thấy cái chuyện hy sinh là chuyện thường, không nghĩa là gì, nó giúp người ta như không. Nó dám lăn xả mình vô cứu người ta. Mà những người tu trong chùa chưa chắc gì dám lăn xả vô cứu người ta. Mấy người nó mới dám cứu. Nó cũng là dám binh đàn em, nó mới làm đàn anh được. Thấy không? Thì bây giờ nó biết cái dũng này, nó giữ cái dũng, nó thăng qua, nó đi tìm môn Phật thay vì đi tìm của cải. Nó đổi một cái chiều hướng là nó thành Phật mấy hôm. Để ông Phúc bỏ giáo thành Phật là vậy.
Mà sao, ví dụ như mà ông Phúc bỏ giáo thành Phật, thì cái nghiệp đó làm sao đã thầy?
Cho nên khi mà đi tu rồi á, thì đều phải đi cứu độ chúng sanh. Thì phải gặp nhiều cái cảnh khổ, mà trong cái khổ yên bao giờ than giá, đi làm mọi cho ba thánh trở lại, còn hơn là đi lập chùa.
Như bài giảng ở bên trên cũng đã nói, ác nhân mà bỏ giao thành Phật.
Bây giờ chúng ta tu, cắm đầu là tu, kiên nhẫn là tu. Có pháp nắm được rồi cứ kiên nhẫn bao nhiêu đó đi tới, sẽ có kết quả. Cho nên nhiều người tu vô vi nhìn lại quá trình chúng ta chưa tu biết bao nhiêu động loạn. Ngày nay chúng ta đã dẹp bỏ được một phần lớn rồi. Nhưng mà cái nghiệp duyên, ý lực nó lôi cuốn, nghiệp lực nó lôi cuốn, thì không sao nào quên được cái chuyện tiền kiếp của chính mình. Nay nó bày chuyện này, mai bày chuyện nọ, mốt bày chuyện kia, làm chúng ta giấy đậm thêm. Thì chuyện ở đâu ấy, chứ không phải chuyện của chính mình. Mà từ nó nhiều kiếp gom gọn ngày hôm nay nó hội tụ. Thì khi mà chúng ta thấy ra rõ đấy rồi, thì lấy nhân nào quả nấy. Bây giờ những cái nghiệp lực mà nó lôi cuốn chúng ta là cái chuyện hồi xưa, chẳng phải chuyện bây giờ. Chính ta làm, bây giờ ngày hôm nay ta nhìn nhận. cái luật nhân quả nó có. Hiểu được cái bộ luật nhân quả đó, con người dễ tu, dễ tiến. Nhân nào quả nấy, chúng ta gieo nhân lành, có quả tốt. Mà nhân xấu thì có quả xấu. Khi nhìn những chuyện trước mắt chúng ta là quả từ tiền kiếp đem lại. Cái bộ luật siêu nhiên nó có hết, chứ không phải không có. Cho nên nhiều người nói tôi cháu cần, ông Phật chuyện của ông đâu phải tôi lo. Tôi lo tôi ăn chơi cho sướng, nhưng đùng cái bật nữa, vô nhà thương là bệnh. Bác sĩ cũng bó tay không giải quyết được. Luật là luật, không sửa đổi được. Đừng thấy ngon lành vậy chứ vô nhà thương, ô, rất tiếc ông bị căng xe rồi. Là thôi, đi. Cái đó là biết trước lúc mình chết. Dằn dập tâm thức đủ chuyện hết. Không có cái gì đâu đó, không có ai đánh mình. Mà chính mình thấy là mình khổ quá chừng. Trong cái khổ đó mới thấy trước kia mình đã làm nhân không có tốt. Mình gieo nhân không tốt thì gặp hai kết quả sau ngày hôm nay. Chúng ta người tu vì vô vi hướng về thanh tịnh thấy rõ cái luật nhân quả. Tu dốc lòng tu, mặt mày phải sáng. Mắt phải sáng, nó mới có linh khí. Cái linh khí nó mới giải tỏa được tất cả những sự phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Cố gắng tu, người nào cũng tươi tăng. Chính bản thân tôi, ngày đêm lo tu, tới bây giờ mấy chục năm phải lo tu, lo thiền. Mặt mày nó được tươi sáng, khỏe mạnh, càng ngày càng có dịp may và khỏe. Sáng suốt minh mẫn thì các bạn cũng thấy rồi, người ta 70 tuổi là người ta thấy bấn loạn nhiều lắm rồi. Tôi 72 tuổi tôi cũng vẫn khỏe, vẫn vui với tất cả các bạn. Các bạn sống cái gì, cách nào tôi sống cách đó, tôi vẫn vui với tất cả mọi người. Nhờ cái gì mà tôi được tiền nhiều ư? Cha mẹ tôi để gia tài lại cho tôi không? Có đồng số. Tôi có cái tâm tu thôi. Ta có tâm thương mình là tu. Cho nên là chân gốc. Thương mình là tu. Còn người nào bỏ tu là người đó ghét họ. Chắc chắn là tánh tình thay đổi. Hướng ngoại thị phi. Chê bai đủ thứ mà chính mình hư không biết. Mình đem trưng bày chợ bán không ai mua. Mình hư hết nhưng mà tưởng là mình bệnh. Cho nên người tu thanh tịnh chỉ biết cười thôi, nó nhìn đó mà thương hại, không biết làm gì hơn. Vì con đường đi họ hướng về cái nhân không có lành, thì quả họ không có tốt. Rốt cuộc mình thấy cái léo léo đôi môi, nhưng mà không bao giờ giải quyết chuyện của nội tâm được. Sinh hùng sinh bá rốt cuộc rồi, chết cũng như cho chết mà thôi, không có tiến triển được. Còn cái này chúng ta mỗi đêm mỗi tu, mỗi lo cho phần hồn. Nay các bạn cấy một chút, mai các bạn cấy một chút. Rốt cuộc rồi cái mảnh đất nó sẽ thành một đất lành và tốt. Bạn tu đêm đêm tu là gieo trồng một cái phúc điền trong nội tâm. Sau này mình có thoát ra, cũng có chỗ dừng chân để tiến tới. Thì tiếp tục trong hành trình sửa tâm và tiến hóa. Mọi người chúng ta ở trong cái nghịch cảnh của gia can là để cho gì? Để chúng ta sửa tâm mà thôi. Tâm chúng ta không tốt, ác độc, mới gặp nhiều sự gây cấn của gia can. Nhìn lại tâm mình không có tốt, mình ráng sửa, trở về quân bình, sáng suốt tâm từ bi thì mới ảnh hưởng được những người ở xung quanh. Đừng tưởng ta lành mà quán trách người khác, càng trách càng sai, cũng như lún bùn rồi. Càng ngày càng đau khổ, rớt xuống vũng bùn mà càng cửa quậy thì càng lún sâu. Cho nên nhiều người đi xấu, nói xấu người khác, thị phi chuyện người khác, càng ngày nó càng thị phi. Càng ngày nói chuyện người ta không, mà chuyện đó nó không lo. Thì nó là tạo cho cái gia căn không có ổn. Những người xung quanh đều bất phục nó, là tại vì nó tạo cho nó không được tốt. Chúng ta người tu thanh tịnh chỉ biết tội nghiệp, không biết làm sao, vì đường chúng ta đang đi trở về sự giải tỏa và hướng về con đường thanh nhẹ tiến thân. Còn đối phương những người đi sai là nó chỉ giấy động thêm thôi. Càng ngày phong phú trong sự giấy động, thị phi, ác ý mà tưởng mình thiện lành. Cho nên người tu vô vi nó phải có dũng hành nó mới đạt sáng suốt. Đêm đêm cứ hành thiền, các bạn thấy nó bực bội đêm nay tôi thiền không được, cố gắng chết bỏ, bắt nó phải làm, bắt nó phải thiền, bắt buộc nó phải làm đúng giờ. Giờ nào thiền đúng giờ nấy, không có sai chạy. Không thiền được phải bắt nó niệm Phật, phải chiêm ngưỡng đấng sáng suốt từ bi để cứu về đó, giải tỏa sự ơ trục trong nội tâm nó, thì nó mới có cơ hội tiến qua. Nay làm chút, mai làm chút, nó hội tụ kết thành tốt đẹp. Chúng ta đây mỗi người tu chút thôi, ngày nay chúng ta cũng số người ngồi xung quanh đây vui trong thanh nhẹ, vui trong thanh tịnh, buông bỏ chuyện đời, càng ngày càng thấy rõ mình hơn và càng thấy sự sai lầm, trì trệ, tham dục của chính mình không có dứt khoát được. Vì sự tham dục mà nó đầy đọa tới ngày hôm nay, truyền miên như vậy. Khổ cảnh tham dục, có vợ có chồng rồi đẻ ra một cục tham dục nữa, nó rồi nuôi lớn lên nó làm 10 cục tham dục nữa, rồi cứ triền miên trong tham dục thôi, không có phát triển được, suốt kiếp không phát triển được. Cho nên người tu phải dứt khoát thất tình lục dục, nhân duyên, trở về thanh tịnh mà tiến hóa, đó là một cơ hội mình có thể nắm vững trong lúc lâm chung, mình ra đi trong sáng suốt, không có cầu trận xin ai, cầu có pháp mà chúng ta lượm được pháp rồi mà không hành thì uổng như một kiếp người. Lượm được cái pháp là hành. Tại sao chúng ta phải vừa hành? Vì người đi trước sẽ thành công, chúng ta là người tiếp tục, chúng ta thiếu hành cho nên chúng ta chưa thành công đó thôi. Phải thức hành cho kỳ được thì kết quả nó sẽ đến.